Kinh tế khó khăn cạo đầu dư tiền ăn bánh cho sao đâu mà sợ. Bây giờ tất cả những sự bàn luận nãy giờ cũng đưa lại cái nguyên lý tự thức. Mọi người đã có sẵn nguyên lý tự thức, cạo đầu để thức tâm, cạo đầu để tránh những sự ô trược có thể lôi cuốn mình. Thì người tu không muốn nhận một cái trường con gái có liếc một cái nó cũng qua mình nào. Cái đó là cái trường, cái điển trường, điển năng trường nó chuyển tới. Mình cạo trật đầu tới thì ở đời này họ thấy là trật đầu này không dám động nữa. Tu cũng đỡ cho mình nhiều lắm. Cho nên những người cạo trật đầu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Và người đàn bà mà có người chồng chịu cạo đầu là người chồng đã thức giác cảnh đời là tạm bợ, thì người đó mới thật là chồng mình. Cho nên bên này bàn bạc rốt cuộc rồi nó cũng về không. Mà bây giờ ta lo tu cho thanh nhẹ thì tương lai phần hồn ta được nhẹ. Chính ở đời mà không có tham vọng ngoại cảnh thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Thì tôi rất quý những người trẻ tuổi mà chịu tiến về con đường giải thoát và tìm thực chất trong cuộc sống. Những người cạo đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống. Tự nhiên nó có một ý lực mạnh phát triển về tâm linh. Không còn đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Quý vị để tóc, tôi trước kia tôi để tóc, chút đi ra đường về lấy ngón tay cạo về cái bụi không, thấy cái đầu mình dơ quá mà tại sao lại mình thích còn tha priyantin tin cho nó bụi nữa à, để cho nó đẹp. Mà đẹp cái chỗ nào ở đâu, tôi phân tách không có chỗ nào đẹp, chỉ có dơ thôi. Rồi thiền thời gian cái đầu nó ngứa, tôi bắt buộc phải đi cạo. Cái đầu tôi cạo cũng phải cãi lộn với ông thợ tóc nhất định không chịu cạo. Tôi nhất định tôi trả tiền anh phải làm việc cho tôi. Không, tôi không cạo. Tóc của ông đẹp tự nhiên quăng như vậy mà ông cạo là không được. Tôi đã phục vụ ông nhiều năm rồi, tôi không muốn cạo cho ông đi chỗ khác đi. Tôi nói không được, tôi trả tiền anh phải cạo. Tôi kêu cảnh sát bắt anh á. Cạo, cạo về nhà tôi nói mấy người ở nhà cứ chọi trên đầu mình đó. Về thấy cái đầu mọi người gõ cái cốc nữa, gõ cái cốc này nó điên rồi khi không đi cạo đầu, nhưng mà thấy thoải mái quá, thấy sung sướng quá. Từ đó để luôn tới bây giờ vậy thôi. Cho nên cạo đầu không phải người ngu, ý thức cái sự thoải mái của tâm hồn người ta mới cạo chứ không phải người ta ngu đâu. Nhiều người đời khoe khoang tóc đẹp nhưng mà giả không có thật. Người cạo đầu nó được hưởng được thật, da đầu nó được thở trực tiếp vì dưỡng khí, nó càng ngày nó càng tròn trịa. Ban đầu mới cạo cái đầu của các bạn đâu có tròn, nhưng cạo thời gian nó tròn đẹp. Cho nên cuộc nói chuyện bên đây rất hữu ích. Mọi người cũng có hoàn cảnh khác nhau, rồi có cái ý lực tâm tu hướng về Pháp Vi Vi thì thấy cải sửa được tâm hồn từ ngoài cho tới trong, việc xác nhận được người đó đã thức tâm. Cái người thức tâm thì chỉ có tiến hóa mà sai đồng tiền thấp của ông trời cho. Tâm thức không nghèo là có tiền, tâm thức cảm thấy nghèo là có tiền cũng là khổ mà thôi. Tâm thức không thấy nghèo, mấy người đi trên cốc, trong cốc tu mấy người đâu có thấy nghèo, người thấy đủ ăn dư ăn thì nó không bao giờ nghèo. Bằng mấy người nhà giàu mà tham chuyện này chuyện kia chuyện nọ, bành trướng chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì lúc nào cũng phải thiếu hụt là con nợ của ngân hàng mà thôi. Người tu nó đã thoát, thoát là thoát từ giai đoạn một thấy. Cũng như những người tu ở trên thiền viện rồi này kia kia nọ, nó đâu có thiếu nợ ngân hàng, không có thiếu ai hết, nó khỏe mạnh và nó được tiến hóa lên bậc vô hình mà người đời không thấy được. Mỗi đêm mỗi tiếng có sự chứng minh của bề trên thì không phải chuyện giỡn. Cho nên cái chuyện tu là cái chuyện hữu ích, cuối cùng cũng phải tu. Người nào giỏi tính toán cho thiệt dữ rốt cuộc cũng phải tu. Cho nên tôi đi vô casino, tôi thấy bao nhiêu người bỏ 1 triệu đô la đánh. Thiệt giỏi, tính toán người Đức, tính toán giỏi lắm. Quánh chặt 1 triệu mất luôn, không có đồng xu. Thì do đâu? Có cái vòng tròn nữa mà chạy theo nó không kịp. Có 36 con số thôi. Mà cái đầu của mình mà mình khai triển được, chấn động cái óc mình, nó tiến quá, nó đi lên, nó chiều hướng, chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh, thì mình kiến biết là bao nhiêu, sáng suốt với bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn tu ở đây là đương học đại học của cả khôn vũ trụ trong đêm thiền đó. Rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng, mà không có học hoặc khoa triết lý nào, tự nhiên và hồn nhiên khai triển, thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Cho nên hồi xưa ông Tư nói với tôi câu: biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thầm. Tôi u ơ, tôi không có biết chuyện gì. Biển cho lặng Minh Châu mới phát. Thì khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đâu đó chấn động an ổn rồi, tự nhiên tâm bừng sáng lên, lòng cho riêng mới gọi là thầm. Cái thần thức của chúng ta ở ngoài cái thể xác, cảm thấy ta đang ở một cảnh nào, cảnh giới nào, đang làm việc gì, đang truy lùng một cái gì, mà tự mình có sự phúc đáp rõ ràng, thì mới thấy rõ lòng cho riêng mới gọi là tầng thứ tư. Tôi tu sau này tôi thấy tôi đi được này chỉ cái nọ, tôi mới thấy mở mắt tôi cũng đi được, thì tôi mới thấy rõ cái lời nói của ông là sự thật, không có sai chạy một lý nào. Thực hành nó mới có. Cho nên bây giờ cũng có người đã đạt, cũng thấy được, thâu đêm cũng thấy được nhiều chuyện. Hẳn nhất là nhiều người ngủ ngồi dễ thấy được, nhưng mà tu cho điều hòa rồi mới ngủ ngồi, nó rút được cái đầu mới ngủ ngồi. Cái đầu không rút được không nên ngủ ngồi, nó quất ức. Cái đầu mà rút rồi mình muốn ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút không có sao hết, nó nhẹ. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì vui mà mọi người đóng góp rất tốt đẹp, và tâm thức mọi người sẽ tự ngộ và tự giác, đó là điều quý báu nhất. Thành thật cảm ơn quý vị đã đồng góp.
Tại sao thầy đi tới đâu là mới có một số khách cầm tay cầm chân hôn hít từ mọi thứ, thì những người đó hỏi đến với thầy là tại sao? Thì theo con hiểu rồi, nhưng mà nếu người không tới thầy thì bảo là không thương, mà tới thầy thì bảo là thương nhiều. Cái người thương đối với thầy thì cần, cái người thực sự thương thầy thì phải làm gì cho thầy vui? Đó là cái câu hỏi con muốn. Đó, thầy muốn thế nào cho những học trò hay là những con của thầy làm thầy vui?
Những người mà thấy tôi đi đến đâu có người mến thương, là cái vọng điển tôi đã làm hàng đêm, tu luyện hàng đêm và hướng về họ rất nhiều. Hàng nhất là người mới thu, thì họ gặp tôi cái luồng điển tôi cũng quay quật với họ, không có cảm nhận. Nhưng mà do đó là do cái pháp tu thiền mới đạt được, thì các bạn cũng tu thiền đạt được, thì cái hào quang của chúng ta, tầm tay của vô vi nó càng ngày càng lớn rộng và có thể chuyển khắp các nơi. Như các bạn mỗi buổi sáng ngồi thiền, trong 3 buổi thiền này cầu nguyện thế giới hòa bình, luồng điển chạy khắp càng không vũ trụ, chứ không phải ở một chỗ đâu. Nó đang chạy đó. Tôi đã nói trước là trời cũng thay đổi. Với người tâm thiện thì trời phải được cảm động được trời đất, không phải chuyện tầm thường. Rồi đây rồi các bạn trong 3 ngày cầu nguyện, các bạn sẽ thấy rõ công việc mình sẽ thay đổi lắm bạn. Do cái tâm thành của chúng ta, cái hạnh dân cho trời Phật, thì trời Phật làm việc tùy theo cái chiều hướng qua độ tất cả quần sanh. Cho nên cái duyên điển đó, tôi muốn mọi người tu, cố gắng tu, không có phí đâu, rồi nó sẽ càng ngày càng lớn rộng. Các bạn đã nghe băng về cõi Đại La, lấy cái gì đi tới Đại La? Cái điển nó mới chạy được, chứ cái xác không có chạy Đại La được, cái điển mới chạy được. Cho nên ngày hôm nay các bạn có computer rồi này, khi kia nào thấy cái điển nó chạy rất nhanh, mà nó đặt đâu những sắp đặt cái gì nó làm đúng pháp, không có sai. Rồi lúc đó các bạn mới thấy tử vi là gì, trật tự thôi. Bây giờ mình tu rồi mình trở lại trật tự thì mình không có cái gì mà phải sân khách, chỉ hòa đi lên cho mình cũng có đụng chạm người ta mà đâu có sự sân khách. Cho nên cái phương pháp này là rất hữu lợi cho người thế gian chịu tu và sẽ thật sự đóng góp cho cả cả con vũ trụ.
Thầy chưa trả lời đúng câu hỏi là vì có nói là những người tới thầy được gần thầy để hôn hít thầy, mà những người ngoài không xa mà người ta nhìn thấy thì thầy muốn những người học trò là người gần đến thầy hay là người xa thầy, và người đó phải làm bây giờ cho thầy vui chứ không phải cần biết đó là cần
thì tôi trả lời hết rồi. Người biết tôi thì tôi muốn người ta tu tiên đó, người xa tôi cũng tôi muốn tất cả mọi người tu để có sự đóng góp, để thấy sự hiện diện của mình ở thế gian là không phải là thế gian tạo. Trên trời gỡ mình xuống đây học hỏi để tiến hóa, mình phải đóng góp phần thanh quan sẵn có của chính mình. Tôi đã trả lời hết rồi. Ước nguyện, ước muốn tôi là tất cả mọi người tu tiến để tiến hóa về phương pháp vô vi rõ rệt, cứu mình và cứu đời. Chúng ta đóng góp việc có ý nghĩa, mong muốn kế tiếp những người cũng sẽ làm những điều tốt hơn. Thì tình trời không bao giờ phụ người có thiện lành, hướng về từ bi trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã nung nấu nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng tu muốn gì đây? Muốn có sự hòa bình, yên ổn cho chính bản thân và tất cả cộng đồng nhân loại. Đó là ý thiện lành của người vô vi. Cuối cùng khai triển được tâm thức ánh sáng từ bi của chính chúng ta, thì ánh sáng đó cuối cùng đi đâu? Phải hòa tan trong đại khối linh quang từ bi hằng hữu cả ba cõi, chứ không phải một giới. Mục đích chúng ta phải đi tới tận cùng. Tận cùng của chúng ta là vô sanh bất diệt. Đó mới kêu thực hiện tình thương và đạo đức. Nói bằng đôi môi, dùng tiền bạc nói là tình thương và đạo đức không có được. Hạn hẹp, một số người giới hạn thôi. Còn tâm thức của chúng ta sống động vô cùng, ngày như đêm vẫn làm việc tốt đẹp cho mọi người. Cho nên ý thiện lành đó, các bạn nên cấy cái phúc điện sẵn trong tâm các bạn. Đừng thấy các bạn không có khả năng đi tới. Phải thấy rõ chúng ta là vô sanh. Chúng ta luôn luôn làm điều cần thiết và không làm điều không cần thiết. Mỗi đêm các bạn tham thiền là làm gì? Làm điều cần thiết nhất trong cuộc đời. Cuộc đời con người ai cũng có tự ái. Ai kiểm soát mình? Chính mình phải có phương pháp tự kiểm soát. Phương pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, đó là phương pháp kiểm soát lây bạc. Thì chúng ta càng kiểm soát càng thấy rõ cái bản tánh hư tật xấu. Mà từ tánh hư tật xấu chúng ta biến giải tới thanh nhẹ, tốt lành. Là điều cần thiết của Thượng Đế mong muốn, của cả càn khôn vũ trụ mong muốn. Chúng ta ở nơi nào thì đem tới ý thiện lành cho nơi đó, đem sự bằng an cho mọi người. Kể ngay trong gia đình của chúng ta, hai vợ chồng đồng tu hướng thượng, tự đóng góp ý thiện lành cho chính gia đình và đem hòa khí cho gia can, mọi người đến với chúng ta đều đạt được bình an. Đó là cái chùa liên hệ cả cái chùa cả khôn vũ trụ. Các bạn không phải làm việc nhỏ, mỗi ngày làm một chút nhưng mà đúc kết thành việc lớn vĩ đại, khối từ bi lớn lao ở trong nhân loại, chứ không phải chuyện nhỏ. Con người thường đã bỏ quên. Hiện tại chúng ta bước ra đường nhìn chợ đời, người ta đã bỏ quên cái khu vực giá trị thanh nhẹ, thăng hoa xây dựng rõ ràng. Nhưng mà họ cứ hướng ngoại, tưởng là xây dựng được cái gì cho giỏi nhất thì vẫn được cái áo tốt thôi. Ngoài cái áo tốt, cái tâm phải tốt. Đan cái áo là ông trời cho chúng ta thấy phải tỉ mỉ mới đan được miếng vải tốt. Mà thợ may phải khéo mới may được cái áo tốt. Và tâm chúng ta cũng vậy, phải tu triền miên chúng ta mới đúc kết được ánh sáng từ bi thật sự tốt lành, làm việc trong ý muốn. Lúc đó thanh nhẹ rồi, lên cõi thanh nhẹ rồi, muốn gì được nấy. Lấy cái gì bằng chứng? Bây giờ chúng ta thấy người ta vệ tinh đi lên cung trăng, muốn là nó bay lên. Thì cái thức của các bạn cũng vậy, có bằng chứng đàng hoàng. Cái hồn các bạn mà lên trên cõi thanh nhẹ rồi, các bạn muốn gì nó phải có đấy. Nhưng mà cái lúc đó cái muốn của các bạn không có muốn ô trượt như thế gian, mà muốn cái gì là điều cần thiết hữu ích thanh nhẹ. Nên chúng ta tu vô vi đây rồi, chúng ta thấy càng ngày càng cũng có muốn như người đời. nhưng mà không có muốn nhiều, muốn cái gì cần thiết vừa phải thôi, không có lấn át ai và chỉ lo sửa chữa và xây dựng, thì chúng ta thấy càng ngày nó càng thay đổi. Đó là các bạn đang tiến lên. Tánh tình hồi xưa nhậu nhẹt khúc sách, cờ bạc đủ chuyện, nhưng bây giờ hết rồi. Nhìn qua mình hiểu, quán thông nó mới có giá trị. Hiểu chiều sâu mọi việc và quán thông mọi việc, đó nó mới có giá trị. Mà chúng ta không làm, mà chúng ta cứ dùng lý thuyết nói không được. Còn hành pháp cũng vậy, phải hành thì nó mới tiến. Cho nên tôi gặp ông Tám rồi, tôi nắm tay ông Tám rồi tôi đắc đạo, không phải cái vụ đó. Nhưng ông Phật cũng được. Chứ mình phải hành mới có. Mình cũng như người dệt giải vậy mà, nuôi tầm xe tơ phải có công phu nó mới phát triển. Nguyên vậy là mới có cái tầm tốt. Còn nói mà không làm, nói thiệt hay mà không làm, cái đó là tự bỏ rơi mình. Bỏ rơi mình đi làm những gì? Làm chuyện không cần thiết, tự phá hoại tâm can, phá hoại cái cơ năng cơ thể. Nhiều người nói tôi mạnh khỏe, tôi phải dục, tôi mới sung sướng, tôi đi chơi bờ, tôi nhậu nhẹt. Cái đó là phá hoại, và phá hoại các cơ đồ của Thượng Đế nữa. Thì cuối cùng chỉ ăn năn và khóc thôi, không có phát triển được. Thức tâm thì chúng ta mới rời khỏi trần gian, và chúng ta mới trở về thực chất của chính mình. Chính mình là vô sanh bất diệt, thì mình mới nhập được cái khối đại linh quang. Cho nên các bạn tu lần lần, các bạn chứng minh rõ ràng, tôi đang đi đây chứ không phải tôi ngồi chơi đâu. Tôi thiền là tôi đang đi. Đi chỗ nào? Tánh tình hỗn ẩu ngang bướng của tôi bây giờ nó dẹp hết rồi. Tôi đi khỏi cái lãnh vực không cần thiết rồi, và tôi đi vào cái lãnh vực quả ái tương thông. Tôi biết thương mọi người, tôi muốn mọi người tu. Sau khi thức tâm thì tôi làm điều cần thiết cho chính tôi và ảnh hưởng những mọi người, chứ tôi không có làm chủ ai hết. Chính tôi làm chủ cái tiểu thiên địa tôi mà chưa xong, làm sao tôi làm chủ người khác. Cho nên tôi càng ngày càng cố gắng hơn, càng khám phá ra, thì chúng ta mới thấy tiểu thiên địa chúng ta đầy đủ, có hầm mỏ, có cơ quan rất cần thiết. Cái xác chúng ta đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Có radar, có quả tiễn, có đủ hết á, nhưng mà không biết xài, bỏ phê, rồi than nghèo, rồi quỳ lạy ông Phật là mình thiếu từ bi, mình quỳ lạy ông Phật. Bây giờ mình xây dựng từ bi thì mình đâu có nghèo. Càng ngày càng khai phá ra rồi mới phát minh được cái chuyện tốt để cho hậu sanh trùng tiến. Chứ con người bị giáng lâm xuống thế gian đây bơ vơ, tiến không được. Tôi bây giờ nghĩa là nuôi con lớn lên, học thành tài rồi, thành tỷ phú rồi, có nhà cửa rồi, rốt cuộc cũng tay không. Rồi cuối cùng đi về đâu, cái hồn đi về đâu không biết. Cái quan trọng không lo, mà lo chuyện không cần thiết. Cho nên người đời bị mang tâm bệnh rất nhiều là vì lo chuyện không cần thiết. Cần thiết là phần hồn. Cho nên tuổi tác các bạn còn trẻ thì nói tôi không sao rồi, ông Tám già, ông Tám lo tu chứ tôi không sao, tôi còn mạnh mà. Nhưng mà tới lúc các bạn già rồi, các bạn thấy cái lời nói tôi là đúng. Mình tu trước, mình hưởng trước. Tuổi trẻ mà biết khai thác lấy mình, biết tận dụng cái của cải của chính mình, thì tới già các bạn đâu có lo. Già các bạn chỉ nói sơ cho tăng nghe thôi, mà cũng cứu được người. Nếu thực hành từ tuổi trẻ cho tới già thì sung sướng biết bao nhiêu. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí là để dành cho một cái nghề suốt kiếp của các bạn. May mắn những người ý thức được vô vi cứ nắm đó mà đi, không có bị lường gạt đâu. Chính mình làm chủ mà ai gạt được? Chính mình tự gạt đúng rồi mới thích, chứ không có sao hết. Rồi tự nhiên các bạn cố gắng càng ngày càng thu gọn lại con đường để đi. Chính các bạn tu thì các bạn thấy càng ngày càng thu gọn tới cái đầu tóc các bạn còn không muốn để nữa, vô ích quá, không có lợi lộc. Cho nên các bạn thấy cái phương pháp vô vi, thấy nó đơn giản không hình, nhưng mà người hành mới cảm thức nó có giá trị. Còn không hành nói vô vi là đồ khùng, biết cái gì? Chính nó biết quá rồi, nó không muốn biết nữa. mà nó đi về cái nó chưa biết. Nó dũng mãnh là nó đi về cái nó chưa biết để nó phát triển. Chứ nó không phải người ngu đâu. Thế nó lập thinh, nó nhịn nhục, không ngu. Tôi khuyên các bạn nhịn nhục để hiểu các bạn nhiều hơn. Nhịn nhục để cứu độ chúng sanh. Hành động tốt của chúng ta ảnh hưởng người khác. Thầm tu thầm tiến thì các bạn có thể tận độ tất cả mọi người. Ngay trong gia can của mình rất cần thiết. Cần thiết có người thiện lành. Gia đình có một người cha biết trời Phật, biết chúng sanh. Thì cái gia đình đó sẽ đem hòa khí cho gia can, khỏi lo. Không có đói đâu, không có lo tiền bạc. Mà tới lúc nó chạy vô đầy đủ cho các bạn, đâu phải lo. Người lo là người tham, sợ nghèo, mới thấy tôi thiếu. Thì đâm ra ăn cướp của người ta rồi mang nạn. Cái này chúng ta không có, chúng ta khép mình. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mà có tâm thương yêu, cái đó là cần thiết. Mình xây dựng cơ độ thương yêu cần thiết. Tha thứ và thương yêu thì cái gia can lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng là mới, không có cũ mà không có chê bai lẫn nhau, thương yêu trong xây dựng. Thì hôm nay cũng là đến ngày chót rồi, chúng ta rồi đây sẽ phải chia tay ra đi một kỳ hội ngộ của tâm linh, mà tâm linh trong kỳ công của chúng ta đã tạo thành ngày nay có đóng góp, mới đóng góp theo trình độ sẵn có. Và chúng ta làm một cái ý nguyện vô cùng khai triển cho nhân loại. Vì cơ trời sẽ chuyển lần lần đây rồi, người có người phải biết ngồi gần với nhau. Mà muốn ngồi gần lẫn nhau lấy nhau thì phải có một cái tâm thức cởi mở, khai thông trí tuệ, mới tận độ hòa ái tương thân được. Cho nên mặt đất họ cũng muốn hòa bình lắm. Họ đặt ra chính trị để đem lại những người ngồi gần lại nhau, nhưng mà rốt cuộc cũng đi vô trong bực tức vì không thông, rồi mới chém giết, mới sanh ra chiến tranh tại mặt đất. Bây giờ chúng ta thực hành cái phương pháp này hướng về tâm linh, một cuộc cách mạng lớn lao phần hồn để tiến qua, mà tới nơi thanh tịnh, học cái tự do triền miên phát triển của chư Phật thì tiến ở bên trên. Người ta có cõi thanh nhàn tốt đẹp, mà chúng ta có trí óc mà chúng ta không hưởng được là rất uổng. Nhân cái cơ hội này, vật chất đã phát triển, điện não computer này kia phát triển đầy đủ hết cho chúng ta thấy, cho chứng nghiệm quả tiễn lên cung trăng để cho chúng ta thấy cái trí óc con người là vô cùng. Ngày nay các bạn đến Hồng Kông, các bạn thấy nhà cửa xe nguy nga ngoạn mục, cái đó do ai các bạn? Do óc con người mà làm ra. Chứ khối óc con người vô cùng, phương tiện đầy đủ. Tại xứ Hồng Kông này không thiếu một cái gì, nhưng mà cũng còn khao khát về cái đạo đức của con người. Con người không biết thương con người thì mất đạo đức. Mình biết thương mình không muốn giết ai hết. Thương mình là biết lo tu, lo sửa, lo tiến, là không có giết ai. Lại cầm đem được cái hạnh ảnh hưởng tốt cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đến cái chỗ động loạn, nhưng mà tâm chúng ta vẫn giữ một lề lối giải thoát cho chung, cứu độ chúng sanh. Cái tâm thức mỗi người làm một chút. Cho nên chư Phật, chư tiên, chư Phật trong chùa, trong miếu cũng để lại những kỷ niệm. Ngồi xếp bằng thiền an ổn. Các bạn thấy có chùa nào cả ngàn người đến, mấy chục ngàn người đến, chiêm ngưỡng cái gì? Chiêm ngưỡng cái sự thanh tịnh. Mà ngày nay các bạn đang học cái gì? Đang học cái sự thanh tịnh của các bạn, đang về lãnh vực thanh tịnh của các bạn. Ở trên các bạn có đi lạc đường không? Không đi lạc được. Các bạn càng thanh tịnh, một nháy mắt là hiểu được mọi nhiều biết bao nhiêu công việc. Một sắc na là các bạn hiểu những cái công việc gì trong trí óc của các bạn, không có thể diễn tả được cái thế gian. Cho nên thiền, cứ lo thiền trong thanh tịnh. Cái diệu pháp các bạn đã nắm rồi, đây rồi các bạn sẽ đi khắp năm châu. Tôi là người đi trước để ảnh hưởng các bạn, để cho các bạn thấy một con người không tiền không bạc nhưng mà lo tu, để cho các bạn thấy có thượng đế không. Chứ tôi nói qua một thượng đế cũng là quảng cáo mà thôi. Có Phật không? Tại sao một người tị nạn không tiền mà đi khắp năm châu như thế đó? để làm cái gì? Mục đích nó làm cái gì? Làm chính trị á, lập địa vị không? Không có địa vị. Chính tình thương của các bạn thương tôi và cho tôi thuyết giảng những cái gì tôi đã làm được, chứ không phải sự đòi hỏi của tôi, không phải sự mưu mô của tôi. Tôi không có sự mưu mô. Mục đích của tôi là thức hòa đồng, để mọi người trở về sự an ổn vô sanh, đời đời bất diệt. Chính tôi đã tìm cho chính tôi. Tôi muốn các bạn đồng đi với tôi, cả nhân loại cùng chung sống một cảnh thanh tịnh an vui thật sự. Thay vì ở thế gian người ta chỉ muốn văn chương, là chỉ muốn thôi, nói cho hay, nhưng mà không làm thì làm sao mà hưởng. Bây giờ chúng ta làm đi để hưởng. Cho nên hôm nay trong 2-3 ngày đại hội, huynh đệ tỷ muội đã trao đổi với nhau, nhìn nhau qua cặp, nghe qua những giọng nói tình thương yêu bộc khởi, lòng từ bi phát triển về sau rồi đây, rồi các bạn phải chia tay ra về, nghĩ cách nào để cứu mình. Cứu mình là thương nhân loại, cho nên phải về nơi địa phương tiếp tục và mắt cho mọi người biết chúng ta có một cõi vô cùng, chứ không phải sứ Hồng Kông, còn nhiều sứ tốt đẹp của trời, của cha trời đã dành sẵn cho chúng ta an hưởng, không bị kích động và phản động nữa. Người ở thế gian này lâm vào cảnh kích động và phản động để thích tâm lãnh vực thanh tịnh của chính họ mà thôi. Càng tu càng quý sự thanh tịnh, chúng ta đã tiến về thanh tịnh. Tiện đây tôi xin có đôi lời và cầu chúc các bạn ra về bình an, thanh thật. Tin các bạn là chúng ta phải tạm bế mạc ở đây. Có những điều gì thắc mắc ta tiếp tục trong mấy tiếng đồng hồ, ta phải xa nhau. Thành thật cảm ơn các bạn. Được, nhưng mà có thể cách nghĩa cao hơn một chút là nguyên khí để giải trực khí trong khối óc thì cũng do mà nó chuyển động những cái mà bác sĩ vừa nói đó, là trong cơ tạng, giúp ích trong cơ tạng. Thì những cơ tạng là bằng xương, bằng thịt, nhưng mà cần phải có khí. Mà giải được cái khí là mới là thanh lọc. Thì lúc đó nó mới, con người nó mới an nhẹ, thanh tịnh được. Và óc nó mới sáng. Nhờ khí giải nó mới được. Còn người trị bệnh thì họ chỉ nhìn vô chỗ nào lỡ thì tìm cách giá lại thôi. Cho nên có bây giờ bệnh mà trị không được là bị mổ xẻ thôi. Liền đổi, cặp cũng đổi, và tim cũng đổi. Cái gì đổi được là đổi. Còn cái nguyên khí là sự sanh tồn. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với nguyên khí. Như bác sĩ Cách Nghĩa hồi nãy là tinh khí thần trụ nó mới qua. Còn nói thánh nhân, thánh nhân là trung tâm bộ đầu khai mở, thì chúng ta cũng có tinh khí thần đầy đủ. Thánh nhân là nháy mắt là biết được cái việc đó, kêu bằng thánh nhân. Nghe rõ, nghe xa thiệt xa cũng hiểu, nghe được thiệt xa bao nhiêu dạng lý cũng nghe được. Khi mà phần hồn chúng ta trụ ngay trung tâm mà xuất nhập dễ dãi thì dễ nghe, vừa nheo con mắt là đã biết rồi. Thì cái phần đó nó hơn cao siêu một chút. Chứ còn cái trị bệnh mà như bác sĩ Cách Nghĩa đó là rất hữu ích. Thì nghe để hiểu, mà chung quy nó là ở trong cái nguyên khí mới tạo ra cơ tạng. Mình tu đây là trở về nguyên khí, quá quá sân sân tạm vật, thì mới nói về phần hồn. Phần hồn là chánh, chủ chánh, như cái xác không phải chủ chánh. Nhưng mà về khoa học bây giờ người ta đau đâu trị đó, người ta phải căn cứ về cái xác. Nhưng mà đau đâu trị đó rốt cuộc cứu không được cái chết. Mà chúng ta tu đây là ta cứu được cái hồn của chúng ta, là ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta mới chỉ cho người ta đi tới chỗ tự cứu. Có người tự cứu là tự trị bệnh nhiều, biết về phần hồn nhiều và làm điều cần thiết là được trị được nhiều bệnh. Vì không có hủy hoại cơ tạng, không làm điều không cần thiết, không giận hờn, không buồn phiền, đâu có hủy hoại cơ tạng thần kinh. Khói óc thần kinh lúc nào cũng dễ dãi phát triển. Cho nên cũng nhờ khoa học, bao giờ căn cứ trong khoa học mà giải thích về điển, về vô vi rất thích hợp. Cho nên vô vi có nói khoa học quyền bí là điển đó, Phật pháp là thanh nhẹ. Chúng ta phải cắt nghĩa cái chiều hướng thật thanh nhẹ mà chúng ta đang mong muốn, đang tu, đang thiền mỗi đêm đây là phát triển về thanh nhẹ, tức là thoát sự bệnh hoạn của cơ thể.
Tôi có câu hỏi để đặt lên đây, anh Lãnh có thể chia sẻ thêm là hôm nọ nghe vài anh em có trình bày lại là anh Lãnh có cái giải thích nó cũng tính cách khoa học về vấn đề niệm Phật liên quan tới vấn đề kinh mạch trong người, hợp đạo trong người. Xin anh Lãnh cũng sẵn để chia sẻ cùng thêm tất cả anh em.
Thường thường nếu mà cái ý mình để lại tới đâu đó, mình đem điển lực và máu nó lại đó. Giả tỷ như cái tay mình có lạnh chẳng hạn, mình chỉ mình đem cái ý lại cái đầu ngón tay là sẽ điển lực từ từ nó lại nó đầu ngón tay, rồi máu lại, rồi nó ấm áp cái ngón tay. Thành ra mình niệm Phật, mình để lên đỉnh đầu, thành ra máu nó lên, thành ra nó cũng nó lên. Mà trước khi mà nó lên tới trên này đó thì nó đi ngang ốc, thành ra ốc nó được máu nó thông qua, thành ra nó bổ túc cho ốc. Nếu mà ốc mà được bổ túc như vậy đó thì chỉ có khôn hơn chứ không có ngu, vậy thôi.
Cho nên bác sĩ trị bệnh mà bệnh sắp chết đó, bác sĩ đối diện với bệnh nhân không sao, đó là cái ốc nó nghĩ việc không sao, cái điện năng nó chạy ra tụ hội tốt, cái hy vọng nó sẽ tự cứu được một phần. Cho nên không có bác sĩ nào nói anh chút nữa chết, không có. Không sao, chút nữa chết mà bác sĩ nói không sao, đó là dẫn cái điện người ta.
Còn về vấn đề phương pháp thở, chúng ta phương pháp thở Chí Minh và vấn đề thở pháp luân thường chuyển thì anh có thể đóng góp thêm.
Dạ thì theo tôi hiểu đó, phương pháp Chiếu Minh đó quan trọng cái chỗ là mình thở với cái bụng. Tại sao quan trọng về thở với cái bụng? Về khoa học, về y học của chúng tôi đó, nếu mình thở cái bụng đó là cái thở đó nó tự nhiên, đứa bé mới sinh ra đó mình thở với cái bụng, chỉ thở với cái bụng đó mình không có hao phí điện lực nhiều, khí lực nhiều đối với thở với cái ngực. Tại sao? Bởi vì nếu mình thở với cái bụng đó, mình chỉ có về mình xài khí lực ít hơn. Tại sao? Bởi vì mình chỉ có dùng mình chỉ dùng khí lực để thành ra nó cái đó đó nó
giảm bớt được
thôi. Giảm bớt nó, thành ra cũng như thanh lọc máu rồi. Theo tôi hiểu thì Chiếu Minh bao nhiêu đó, nhưng mà đều tóm tắt lại tôi muốn nói đó với mấy người bệnh, tôi chỉ bao nhiêu đó, nhưng mà đều tôi nói với họ, nếu mà mấy người đó thì làm vậy đó, cái đó là bước đầu, còn nếu mà muốn đi nữa đó sẽ hiểu chuyện khác nữa, chứ còn không phải chị không.
Cho nên cái tay Chiếu Minh của mình đó, nó cũng trị bệnh đó, làm Chiếu Minh là nó giảm bớt được độc tố qua đường tiểu, đường đại tiện và lỗ chân lông. Cái hơi thở của mình đem độc tố ra ngoài, và mồ hôi mình ra cũng đem độc tố ra, đại tiện tiêm tiền cũng đem độc tố, mà nhờ hơi thở mới đem vô. Rồi từ cái hơi thở nó đem cái dưỡng khí vô trong cái ruột non, rồi ruột non mới tạo ra hồng huyết cầu. Thì con người làm Chiếu Minh mặt mày người nào người nói tươi, vô di nằm khóc có độc số mặt tươi rối. Của con trời vô cùng tận mà ông lấy xài là dạy.
Nãy thầy có nói về nguyên khí, xin thầy giải thêm.
Nguyên khí chúng ta nhất khí sanh ra làm con người trong giới hỗn độn. Bây giờ khi mà con người chết á, những bác sĩ thấy rõ khi sắp chết rồi chỉ thở một hơi thở cuối cùng, chỉ nhất khí thăng hoa. Bây giờ chúng ta tu để nhất khí thăng hoa, mỗi đêm mỗi làm Chiếu Minh, lúc nào mà hơi thở cuối cùng là nhất khí thăng hoa đi lên luôn, tùy theo trình độ.
Xin cảm ơn thầy. Tức là muốn làm câu hỏi thứ hai của con, nhưng mà thầy đã trả lời rồi, là làm sao để làm đúng luật trời về nguyên khí. Tức là có phải chăng là mình phải luyện để giữ gìn tinh khí thần, tức là luyện phương pháp vô vi chẳng hạn. Dạ. Thưa thầy, nếu như vậy thì khi mà